Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 7 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng Triều Tiên và Trung Quốc là những lực đẩy lớn nhất đang diễn ra cho phép Nga tiến hành cuộc chiến của mình ở Ukraine.
Гарантії безпеки неможливі. Це гарантії безпеки, які можуть запобігти Росії.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các đảm bảo an ninh cho Kiev để chấm dứt chiến tranh của Nga sẽ chỉ có hiệu lực nếu Hoa Kỳ cung cấp chúng, và ông hy vọng sẽ gặp tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump ngay sau khi ông Trump nhậm chức. Cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc xin gia hạn lệnh bắt giữ đối với tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol và yêu cầu cảnh sát hỗ trợ các nỗ lực bắt giữ ông Yoon. Philippines triển khai các phương tiện hàng hải và hàng không để theo dõi con tàu quái vật của Trung Quốc. Tàu Trung Quốc phản hồi qua radio rằng họ đang thực hiện nhiệm vụ thực thi luật pháp trong vùng biển thuộc quyền tài phán của mình. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 6 tháng 1 nói rằng Triều Tiên và Trung Quốc là những lực đẩy lớn nhất đang diễn ra cho phép Nga tiến hành cuộc chiến của mình ở Ukraine, và rằng các đảm bảo an ninh sẽ cần phải là một phần của các cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai để chấm dứt xung đột. Phát biểu trong chuyến thăm Hàn Quốc, ông Blinken cho biết nguồn cung cấp pháo binh, đạn dược và quân đội của Triều Tiên, cùng với sự hỗ trợ của Trung Quốc cho cơ sở công nghiệp quân sự của Nga, đang mang lại cho quân đội Nga sự hậu thuẫn cần thiết để tiếp tục thực hiện cuộc chiến mà họ đã bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Triều Tiên đã thấy ích lợi của việc tham gia vào cuộc xung đột khi Nga cung cấp thiết bị quân sự và đào tạo cho quân đội Triều Tiên. Chúng tôi tin rằng họ có ý định chia sẻ công nghệ vệ tinh và không gian với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ông Blinken nói. Chỉ còn 2 tuần nữa là nhiệm kỳ của chính quyền Biden kết thúc, Hoa Kỳ đã nhanh chóng gửi số viện trợ còn lại đã được thông qua cho Ukraine trong bối cảnh không chắc chắn về cách Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể tiếp cận cuộc chiến. Ông Blinken cho biết hôm 6 tháng 1 rằng Hoa Kỳ đã tìm cách đảm bảo cho Ukraine có những gì cần thiết để tự vệ và có sức mạnh lớn nhất có thể tại bàn đàm phán trong tương lai với Nga. Nếu có lệnh ngừng bắn vào một thời điểm nào đó, thì trong suy nghĩ của Putin, đó sẽ không phải là trò chơi kết thúc, ông Blinken nói. Tham vọng đế quốc của ông ta vẫn còn và những gì ông ta sẽ tìm cách làm là tạm nghỉ, tái trang bị và cuối cùng là tấn công lại. Ngoại trưởng Blinken cho biết rằng cần phải có một biện pháp răn đe đầy đủ để ông ta không làm điều đó, để ông ta phải suy nghĩ kỹ 2-3 lần trước khi tham gia vào bất kỳ cuộc tái xâm lược nào. Quân đội Ukraine cho biết hôm 6 tháng 1 rằng họ đã bắn hạ 79 trong số 128 máy bay không người lái mà lực lượng Nga triển khai qua đêm trong cuộc tấn công nhắm vào nhiều khu vực của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đã phá hủy 12 máy bay không người lái của Ukraine, tất cả đều ở các khu vực dọc biên giới Nga-Ukraine.
Гарантії безпеки неможливі. Це гарантії безпеки, які можуть запобігти Росії.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các đảm bảo an ninh cho Kiev để chấm dứt chiến tranh của Nga sẽ chỉ có hiệu lực nếu Hoa Kỳ cung cấp chúng, và ông hy vọng sẽ gặp tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump ngay sau khi ông Trump nhậm chức.
І без Сполучених Штатів Америки НАТО просто не буде.
Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình podcast của Hoa Kỳ, Lex Friedman, được công bố vào ngày 5 tháng 1, ông Zelensky cho biết người dân Ukraine đang trông cậy vào ông Trump để buộc Moscow chấm dứt chiến tranh và rằng Nga sẽ leo thang ở châu Âu nếu Washington rời khỏi liên minh quân sự NATO. Nhà lãnh đạo Ukraine nói tòa Bạch Ốc dưới thời ông Trump có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các đảm bảo an ninh. Ông Zelensky đưa ra lập luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không quan tâm đến các cuộc đàm phán nghiêm túc để chấm dứt chiến tranh và rằng nhà lãnh đạo Điện Kremlin sẽ phải dừng lại và đồng ý với một nền hòa bình lâu dài.
The Voice of America, VOA.
Các tay súng đã tấn công một xe buýt và ô tô hôm 6 tháng 1 ở bờ Tây do Israel chiếm đóng, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương, theo Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp của Israel cho biết. Vụ tấn công xảy ra gần thị trấn Al-Fandak của Palestine. Quân đội Israel nói rằng lực lượng của họ đang truy đuổi những kẻ tấn công và sử dụng các biện pháp để phong tỏa các ngôi làng trong khu vực. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ lời chia buồn với các nạn nhân và tuyên bố sẽ tìm những kẻ chịu trách nhiệm. Sẽ không ai thoát được, ông Netanyahu nói trên X. Bạo lực đã gia tăng ở bờ Tây kể từ cuộc tấn công của Hamas hồi tháng 10 năm 2023 vào miền nam Israel và chiến dịch quân sự của Israel được tiến hành sau đó ở dải Gaza. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 6 tháng 1 cho biết rằng Mỹ muốn đạt được lệnh ngừng bắn ở dải Gaza trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rời nhiệm sở trong 2 tuần nữa. Nhưng ông Biden nói rằng nếu không có thỏa thuận nào đạt được vào thời điểm đó, ông tin tưởng rằng thỏa thuận sẽ hoàn tất vào một thời điểm nào đó, hy vọng là trong ngày mai. Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar cùng hợp tác trong nhiều tháng để làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Israel và Hamas, nhưng các bên tham chiến vẫn chưa đạt được đủ tiến triển về các điều khoản để đạt được thỏa thuận. Một nhóm công dân Afghanistan đã đến Philippines hôm 6 tháng 1 để làm thị thực nhập cư đặc biệt nhằm tái định cư tại Hoa Kỳ, theo một phần của thỏa thuận giữa Manila và Washington. Vào tháng 7 năm ngoái, Philippines đã đồng ý tạm thời làm trung tâm tiếp nhận xử lý thị thực nhập cư Hoa Kỳ cho một số lượng hạn chế công dân Afghanistan có nguyện vọng tái định cư tại Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Teresita Daza cho biết những người Afghanistan đáp máy bay đến Philippines vào ngày 6 tháng 1 đã được cấp thị thực nhập cảnh. Bà cho biết họ đã hoàn tất quá trình kiểm tra an ninh toàn diện và trải qua các cuộc kiểm tra y tế đầy đủ trước khi đến nơi. Theo bà Daza cho biết, chính phủ Hoa Kỳ sẽ chi trả chi phí lưu trú của công dân Afghanistan tại Philippines, bao gồm chi phí ăn uống, nhà ở, an ninh y tế và đi lại. Người phát ngôn này không nêu rõ có bao nhiêu người Afghanistan đã đến hoặc quá trình xử lý thị thực sẽ mất bao lâu. Theo quy định của Philippines, người nộp đơn xin thị thực không được lưu trú quá 59 ngày. Một quan chức cấp cao của Philippines vào năm ngoái đã nói với AP rằng chỉ có 150 cho đến 300 người nộp đơn sẽ được tiếp nhận tại Philippines theo thỏa thuận một lần. Quan chức cho biết về các cuộc đàm phán này đã đồng ý nói với điều kiện giấu tên vì không có thẩm quyền để phát biểu công khai. Những công dân Afghanistan đã tìm cách tái định cư chủ yếu làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ tại Afghanistan hoặc được coi là đủ điều kiện để xin thị thực nhập cư đặc biệt của Hoa Kỳ nhưng đã bị bỏ lại khi Washington rút khỏi quốc gia này và các chiến binh Taliban giành lại quyền lực trong giai đoạn hỗn loạn vào năm 2021. Cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc đang xin gia hạn lệnh bắt giữ đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol và yêu cầu cảnh sát hỗ trợ các nỗ lực bắt giữ ông Yoon mà cho đến nay vẫn chưa thành công. Lệnh bắt giữ ông Yoon do Tòa án Hàn Quốc phê duyệt vào tuần trước sẽ hết hạn vào chiều ngày 6 tháng 1. Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao muốn thẩm vấn ông Yoon về lệnh thiết quân luật mà ông ban bố vào ngày 3 tháng 12. Lệnh này đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị trong nước và nhanh chóng dẫn đến việc luận tội ông. Các nhà điều tra đã tìm cách thực hiện lệnh bắt giữ vào tuần trước, nhưng lực lượng an ninh với hàng trăm người đã chặn không cho vào nhà của ông Yoon. Thất bại này đã thúc đẩy cơ quan chống tham nhũng tìm cách nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát để thực hiện lệnh và bắt giữ ông Yoon. Các luật sư của ông Yoon đã bác bỏ thẩm quyền của cơ quan chống tham nhũng và gọi lệnh bắt giữ là bất hợp pháp. Philippines triển khai các phương tiện hàng không và hàng hải của quân đội và lực lượng cảnh sát biển trong vùng đặc quyền kinh tế của mình để theo dõi tàu cảnh sát biển lớn nhất của Trung Quốc, gọi sự hiện diện của con tàu là hành động đe dọa, cưỡng ép và xâm lược của Trung Quốc, một quan chức Philippines cho biết vào ngày 6 tháng 1. Theo video do lực lượng cảnh sát biển Philippines chia sẻ, tàu 5901 dài 165 mét được Philippines gọi là con quái vật, cách bờ biển của tỉnh Zambales từ 65 đến 70 hải lý vào ngày 5 tháng 1. Lực lượng cảnh sát biển Philippines đã ra lệnh cho tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực, cảnh báo rằng tàu này không có thẩm quyền hoạt động ở đó. Trong phản hồi qua radio, tàu Trung Quốc cho biết họ đang thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Jonathan Malaya nói với đài truyền hình nhà nước vào ngày 6 tháng 1 rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào từ tàu Trung Quốc sẽ bị Philippines đáp trả thích đáng. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay yêu cầu bình luận. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và đồng minh của Hoa Kỳ là Philippines đã trở nên tồi tệ trong vài năm qua, với những cuộc cãi vã thường xuyên khi Manila dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. phản đối những gì họ coi là hành vi xâm lược của Bắc Kinh. Trung Quốc đã cáo buộc Philippines xâm phạm nhiều lần vào vùng biển của mình. Các phụ tá của Donald Trump đang xem xét các kế hoạch thuế quan sẽ được áp dụng cho mọi quốc gia nhưng chỉ bao gồm các mặt hàng nhập khẩu quan trọng. Theo tin của tờ Washington Post ngày 6 tháng 1, các bài viết chỉ dẫn các nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận hiện tại tập trung vào việc áp thuế chỉ đối với một số lĩnh vực nhất định được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia hoặc kinh tế. Ông Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1. Ông đã tuyên bố sẽ áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu toàn cầu vào Hoa Kỳ, cùng với thuế 60% đối với hàng hóa Trung Quốc. Các chuyên gia thương mại đã cảnh báo rằng các mức thuế này sẽ làm đảo lộn dòng chảy thương mại, làm tăng chi phí và gây ra sự trả đũa đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ. Kế hoạch mới sẽ đại diện cho sự thay đổi so với những lời hứa mà ông Trump đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Phát ngôn viên của ông Trump không trả lời ngay yêu cầu bình luận. Bản tin cũng cho biết thêm rằng các phụ tá nói các kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện. Không rõ các mức thuế quan sẽ nhắm vào những lĩnh vực nào. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.